Công binh xưởng. Trưa nào cũng vậy, về nhà ăn vội bát cơm, nằm nghỉ một lát. Anh Bảy và anh Tư lại mặc áo, đội nón ra đi. Với bà con xung quanh, các anh đều đi làm sở Mỹ, nhưng kỳ thực là đi đâu thì không ai biết. Cũng như Út, có những buổi sáng cắp cặp đạp xe ra đi, mọi người đều tưởng Út đi học, nhưng kỳ thực là đi chuẩn bị cho những trận đánh như sấm như sét giáng xuống đầu giặc giữa đô thành. Từ sau khi học ở rừng dừa về, Út lại có thêm một nhiệm vụ mới: chế tạo vũ khí cho đội biệt động. Căn bếp nhỏ hẹp của Út đã trở thành một công binh xưởng tí hon. Đợi cho anh Bảy và anh Tư đi rồi, Út ra đóng cửa, cài then cẩn thận, rồi bắt đầu công việc của mình. Út chui vô gầm bếp, nhấc mấy bó củi ra, rồi lấy con dao nạy bật lên một nắp hầm bí mật. Út khẽ lách mình tụt xuống hầm, rồi với tay bấm cây đèn pin treo trên vách hầm. Dưới luồng ánh sáng xanh của ngọn đèn pin hiện lên rõ nét những trái mìn đủ loại xếp thành một đống, những khẩu súng ngắn, tiểu liên với những băng đạn vàng chóe để gọn một góc, và những gói thuốc nổ, kíp mìn mới được chuyển đến còn nằm ngổn ngang đợi bàn tay của Út. Đây là một kho chứa vũ khí, đồng thời cũng là một công binh xưởng chế tạo vũ khí của đội biệt động ở ngay giữa thành phố Sài Gòn. Út chuyển một số gói thuốc nổ, kíp mìn lên mặt đất, ngụy trang hầm lại cẩn thận, rồi đem các thứ vào trong buồng làm việc. Những thỏi thuốc nổ dài gần gang tay, nặng 200 gram, được gói lại cùng những mẫu đinh sắt vụn, rồi tra kiếp vào là thành một trái mìn có sức công phá và sát thương khá mạnh. Công việc này Út đã học được ở vườn dừa và thực hành nhiều lần nên làm khá thành thạo. Út đang gói trái mìn, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai gọi vậy ta? Trong đầu Út thoáng qua một kế hoạch đối phó nếu địch ập vào. Trước hết hãy gói các thứ dụng cụ vào một tấm ni lông, nhét xuống gầm giường, đóng cửa buồng lại. Rồi Út đi ra phía cửa, dừng lại bên cạnh cửa. Út ngập ngừng hỏi:
Ai kêu đó? Út đó hả? Mở cửa cho bác nhờn chút coi.
Tiếng bác hai gái léo nhéo bên ngoài. Út mở cửa, bác hai đẩy thằng cu tí vào, bảo:
Nè, cháu cho em nó chơi với, để bác chạy hàng gấp kẻo lỡ mất. Ây chà, khổ quá. Cái con tẹo nhà này đi đâu mất tiêu rồi, không có coi em gì hết á. Thôi, giúp giùm bác chút nghe.
Chưa nói xong, bác hai đã te te cắp nón chạy đi, để lại cho Út một thằng bé lết nhết, bẩn thỉu, đang mếu máo khóc. Út lắc đầu, thở phào. Hết hồn, tưởng có chuyện gì quan trọng. Thế đó, ở cái xóm nghèo này, người ta vẫn nhờ cậy nhau như vậy. Mấy nhà quanh đây đều là dân lao động, người thì đạp xích lô, người thì làm thợ nề. Dì Sáu bên cạnh chạy hàng sáo, còn bác hai thì thất nghiệp, bà chuyện gì cũng làm, miễn là kiếm được ít tiền đông gạo cho con. Bác hai nghèo lắm, có ngày mấy cha con chỉ húp cháo loãng. Thường thằng cu đói cơm cứ khóc lè nhè. Tới bữa, Út xới chén cơm đầy đem qua cho nó. Có khi đem cho bác hai vài lon gạo hoặc mấy trái bí trái bầu. Bác hai lo chạy gạo để hai đứa nhỏ lê la bẩn thỉu. Út lại sang tắm rửa, kỳ cọ, thay quần áo cho hai đứa sạch sẽ. Thành thử, thằng cu này cứ vắng mẹ là theo anh Út. Út thương hai đứa nhỏ nên chăm lo cho nó. Nhưng đây cũng là công tác dân vận các anh trao cho Út phải làm. Có khi Út chơi với thằng cu cả buổi ngoài ngõ, nhưng chính là để canh gác cho các anh họp bàn kế hoạch những trận đánh sắp tới. Bác hai đâu có biết điều đó. Thấy hai anh em chơi với nhau rất vui, nên bác thỉnh thoảng lại dắt thằng cu qua gửi cho Út. Út sẵn sàng giúp đỡ bác, nhưng điều này cũng lắm khi làm trở ngại cho công việc. Thí dụ như bữa nay chẳng hạn, việc ghép mìn của Út đang khẩn trương gấp rút, thì bác hai lại thấy thằng cu này vô nhà. Út lấy khăn lau mặt mũi cho thằng bé, rồi vô bếp vét nồi, cậy cho nó một miếng cơm cháy vàng giòn rụm. Thằng bé hí hửng nhai cơm rào rạo. Vừa lúc đó có một người đẩy cửa bước vào. Út giật mình. Thằng tóc dài. Mỗi lần đến nhà nó la cà hàng buổi không chịu về, lúc nào cũng có cái nhìn soi mói, nói năng lất cất, ra dáng đàn anh. Không thèm hỏi Út một câu, nó đứng lên ghế với tay lấy cây đờn guitar và ngồi gảy một hồi, tự nhiên như ở nhà mình vậy. Bỗng nó bỏ đờn xuống, đi sộc vô trong nhà. Út giật mình bám sát theo nó, nghĩ cách đối phó. Dòm dòm ngó ngó một hồi, không thấy dấu vết gì lạ, nó trở ra lại cầm cây đàn ngồi gảy. Bỗng nó hất hàm hỏi:
"Ê Út, anh Bảy mày đâu rồi?"
"Anh tôi đi làm."
"Làm đâu mày?"
"Sở Mỹ á."
"Sở Mỹ hả? Sao bữa nào cũng về khuya lơ khuya lắc vậy?"
"Thì công chuyện nhiều về trễ, sao tôi biết được?"
"Mày biểu anh hai mày á cho tao mượn cái đờn nghe chưa?"
Nó cắm đầu xăm xăm định đi ra cửa. Út chạy theo giằng cây đờn lại.
"Anh tôi không có nhà, không được lấy đờn."
"Thì nói tao mượn, làm dữ à?"
"Không, tối anh Bảy về qua mà hỏi ảnh."
Thấy Út làm dữ, thằng Thăng quẳng đờn lại, hầm hầm đi ra.
"Ê, coi chừng nha mày, nói anh mày á, tối tao tới á."
Chiều hôm đó đi làm về, nghe Út kể lại từng cử chỉ, lời nói, việc làm của thằng Thăng, anh Tư nói:
"Thằng này nguy hiểm đó, phải cảnh giác và điều tra kỹ coi nó có phải là mật vụ không."
Anh Bảy bàn:
"Trong tụi học trò cũng có những đứa chỉ điểm đó nghe. Tụi nó rất hung hăng nhưng cũng hớ hên lắm. Tụi nó có một giấy chứng nhận luôn cất trong túi để phòng thân. Thằng này hay la cà. Được rồi, tối nay mình tìm cách giữ nó lại, kiểm soát coi nó có giấy tờ gì không."
Tối hôm đó, anh Bảy tiếp thằng Thăng rất hậu hỷ. Anh mua la de về, cùng nhậu nhẹt, rồi đánh đờn ca vọng cổ. Thằng Thăng cũng hứng chí, liền cất giọng tiếp theo. Cứ thế, hai bên sướng họa thật tâm đắc. Một lúc sau, rượu đã say, mặt thằng Thăng đỏ bừng như trái gất, mắt lờ đờ, buồn ngủ. Nó lè nhè một hồi. Anh Bảy khẽ kéo vai nó, làm nó lăn đùng ra.
mấy anh em ôm đờn lăn ra giường, nằm gác chân lên đùi lên dế nhau, rồi cùng ngáy khò khò, say sưa giấc điệp mơ màng. Út nằm cạnh nó làm nhiệm vụ cảnh giới, anh Bảy nằm sau lưng nó. Đợi đến khi nó đã ngáy đều, anh Bảy nhẹ nhẹ rút cái ví sau quần nó đưa cho anh Tư coi. Bỗng thằng Thăng cựa mình. Mọi người nằm im chờ đợi. Anh Tư đã chuẩn bị kế hoạch đối phó sẵn. Nếu nó thức giấc, biết mất ví, thì giả bộ nhặt dưới đất lên trả lại nó và cười xòa vui vẻ như là tự nó làm rớt vậy. Nếu có tình hình bất trắc gây go thì bắt luôn thằng này đem đi, không để lộ. Và ngay đêm nay, cả tổ bí mật chuyển sang địa điểm khác. Út nằm im. Một lát sau, nghe nó ngáy đều đều, liền ra hiệu cho anh Tư. Anh Tư lật ví ra xem, anh lướt nhanh mấy tập ảnh, mấy tập giấy bạc còn mới toanh, và cuối cùng tìm thấy một mảnh giấy gấp làm tư, nhét vào góc trong cùng. Đó là giấy chứng nhận mật vụ của nó, vừa mới được cấp không đầy một tháng. Thì ra thằng này mới tập tễnh bước vào nghề mật vụ. Xem xong, anh Tư xếp lại các thứ giấy tờ đúng theo thứ tự cũ và đưa anh Bảy đút lại vào túi nó. Thế là mọi sự đã rõ. Một lát sau, thằng Thăng thức giấc. Nó đưa tay sờ túi, sờ ví, không thấy có gì khác lạ, liền đứng dậy, chửi đổng mấy câu, rồi ra về. Út giả bộ mắt nhắm mắt mở, đứng lên mở cửa cho nó.
Về hả mày? Về sớm mày. Về đi.
Anh Tư nói nhỏ. Nè, từ nay phải chơi thân với thằng này, nhưng hết sức cảnh giác, giữ bí mật nha.